Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 17 tháng 5 năm 2023 có những nội dung chính như sau.
Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casa và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Hà Nội đề xuất mức học phí thấp nhất trong khung quy định của chính phủ.
Hội sách Hà Nội lần thứ 8 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023.
Tuyển dụng gần 100 nhân sự bổ sung cho các đơn vị đăng kiểm.
Phần tin thế giới có những thông tin Campuchia công nhận 18 đảng tham gia tranh cử quốc hội.
Chính phủ Italy dành 30 triệu euro, khoảng 33 triệu đô la Mỹ để nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo về các chất tạo ngọt nhân tạo không phải là đường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas và đoàn đại biểu cấp cao nội vụ của Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Là minh chứng khẳng định quyết tâm củng cố, phát triển toàn diện, thực chất quan hệ đặc biệt, truyền thống hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Cuba. Qua Bộ trưởng Alberto Álvarez Casas, Thủ tướng gửi lời chào, thăm hỏi và chúc mừng đến ông Miguel Díaz-Canel, nhân dịp được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước Cuba. Ông Manuel Marrero Cruz được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Cuba, chuyển lời thăm hỏi tới lãnh tụ Raúl Castro và các lãnh đạo đảng nhà nước và chính phủ Cuba. Để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đối thoại, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp, đề nghị Cuba quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế chính sách, cho phép các cá nhân Việt Nam tại Cuba ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển công nghệ sinh học, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là ngoại ngữ. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quan hệ hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết, nâng cao hiệu quả hợp tác song phương thông qua các cơ chế, hội thảo lý luận giữa hai đảng, ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ, đối thoại chính sách quốc phòng, an ninh. Hai bên cần xác định các vấn đề có tính chất then chốt, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng hai nước của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng. Nhất trí với các định hướng lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Alberto Álvarez Casas khẳng định Bộ Nội vụ Cuba sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung Thủ tướng đã đề cập.
Cũng trong chiều qua tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do ông Gerardo Hernández Nodelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng tham dự có ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước kết quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Kết quả việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2012-2022, đồng thời trao đổi và nhất trí nội dung hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba giai đoạn 2023-2028.
Nội dung bản hợp tác nêu rõ, trong giai đoạn 2023-2028, hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Cuba, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh trật tự và an toàn xã hội của mỗi nước, ủng hộ lợi ích của mỗi nước trên lập trường quan điểm luật pháp quốc tế và của mỗi quốc gia. Chú trọng vận động các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân tích cực triển khai hiệu quả và thiết thực các thỏa thuận, chương trình hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, nông nghiệp, y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ. Tiếp tục luân phiên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp chủ tịch, phó chủ tịch sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận. Hai bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, các địa phương tăng cường hợp tác tổ chức giao lưu hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm công tác mà các địa phương có thế mạnh. Đồng thời, theo nhu cầu của phía Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, phía Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực công tác mặt trận, thông qua các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên. Hai bên phối hợp tiếp nhận ý kiến nguyện vọng của nhân dân về mối quan hệ hợp tác nói chung, nhất là giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, nhằm đảm bảo chất lượng hiệu quả để đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy về phòng chống tham nhũng, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra. Thành ủy, Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã lãnh đạo chỉ đạo ban hành 80 văn bản, xây dựng 15 chuyên đề triển khai thực hiện chương trình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý và chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh về tham nhũng tiêu cực.
Thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy, 100% quận huyện, thị ủy, sở ban ngành đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Các cơ quan đơn vị đã tổ chức 3.208 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, công tác kiểm tra giám sát đạt nhiều kết quả. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 50,593 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080 mét vuông đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 104 tập thể, 172 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ án, 133 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, phát hiện và xử phạt 105,9 tỷ đồng. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và một số ý kiến cho biết.
Tại sao đầu tư công hiện nay báo cáo chỉ là giải ngân thấp? Tại sao bây giờ rất nhiều tiền nhưng không tiêu được? Tại sao những con địa phương bố trí 1-2 nghìn tỷ nhưng bây giờ giải ngân không phải mấy phần trăm? Đấy cũng phần lỗi của địa phương, nhưng phần lỗi cũng có phần nhiều là các sở ban ngành hiện nay không chịu ra văn bản, không chịu phê duyệt.
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cái quy định theo thẩm quyền của thành phố, của đảng bộ thành phố, đấy, cũng như của các cấp ủy, để chúng ta tăng cường về công tác quản lý, tăng cường tốt công tác quản lý, có cơ sở pháp lý trong xem xét xử lý các vi phạm. Và như vậy chúng ta sẽ làm tốt công tác phòng ngừa.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng. Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình số 10 và sau 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng từ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, đến công tác xây dựng, ban hành các văn bản và tổ chức triển khai hiệu quả, đến các biện pháp giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực lãng phí trong hệ thống chính trị của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy cũng nêu rõ một số hạn chế tồn tại cần khắc phục như tính nêu gương của người đứng đầu và sự vào cuộc của một số cấp ủy chính quyền có nơi có lúc còn chưa sâu sát, chưa kịp thời, chưa quyết liệt. Cùng với đó, một số cơ quan đơn vị chậm cải cách thủ tục hành chính, chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, chậm xây dựng hoặc chậm sửa đổi quy chế, quy trình xử lý công việc dẫn đến chưa cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, chưa minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, nhất là việc giải quyết hồ sơ kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, tạo bức xúc cho xã hội, tạo kẽ hở, dễ phát sinh hành vi nhũng nhiễu tiêu cực của cán bộ công chức. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Đất cứ để không thấy, đúng ra là gọi là dự án treo đấy, chứ không phải quy hoạch treo. Dân thì không canh tác được, vô cùng bức xúc công việc. Có phải lãng phí không? Vô cùng lãng phí. Có phải có tiêu cực không? Có khả năng có tiêu cực. Mà có phải là suy thoái không? Cũng là dấu hiệu của suy thoái. Tôi nghĩ như thế, nếu mình để như thế. Người ta làm rất kỳ công, những cái đề án như thế hay tài sản công cũng thế. Đi chỗ nào cũng thấy cũng mất tiền cả. Nếu mình làm tốt thì thu tiền rất lớn. Mà cái quan trọng làm tốt mà công khai minh bạch ấy, thì nó tạo cái điều kiện thuận lợi trong lòng dân. Và dân giám sát được thì càng tốt.
chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của thành phố, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu phải tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và lãng phí, đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong công tác xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách để không tạo kẽ hở dễ bị lợi dụng. Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt, tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là thanh tra công vụ, kiểm tra kiểm soát nội bộ để phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đời sống người dân thành phố đã ổn định sau dịch bệnh, nền kinh tế cũng dần phục hồi. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố tạm dừng hỗ trợ học phí từ năm học 2023-2024 và mức thu học phí năm học tới bằng mức thấp nhất trong khung quy định. Cụ thể là Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định mức sàn học phí của học sinh các cấp là 300.000 đồng một học sinh một tháng, mức trần học phí của học sinh mầm non, tiểu học là 540.000 đồng một học sinh một tháng. Mức trần học phí của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông là 650.000 đồng một học sinh một tháng. Thì thành phố Hà Nội đề xuất mức thu học phí tất cả các học sinh cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều là 300.000 đồng một học sinh một tháng, tức là mức thấp nhất trong khung quy định của chính phủ. Năm học 2023-2024 là Hà Nội tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ, bảo đảm mọi đối tượng học sinh đều được hưởng công bằng trong tiếp cận giáo dục. Các đối tượng học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, học sinh khuyết tật và các đối tượng chính sách khác được hưởng chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Ước tính tổng số trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được miễn giảm học phí năm học 2023-2024 là 16.623 học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chế độ miễn giảm học phí theo mức thu học phí đề xuất dự kiến khoảng 16,6 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ 8 năm 2023. Cụ thể, Hội sách Hà Nội lần thứ 8 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10. Lễ khai mạc và các sự kiện hội sách được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 10 tại không gian Vườn Hoa Đền Bà Kiệu. Theo đó, Hội sách Hà Nội với các hoạt động trưng bày, triển lãm sách với chủ đề Thắp lửa tri thức, kiến tạo tương lai, sách về lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội, các khu vực giới thiệu sách của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành, dự kiến khoảng 200 đến 250 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, khu vực trưng bày triển lãm sách theo chủ đề, giới thiệu sách của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành, không gian Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, phía Hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, Hội sách Hà Nội lần thứ 13 sẽ tổ chức giao lưu ra mắt và hoạt động giao dịch, trao đổi bản quyền, các chương trình giao lưu văn hóa, các cuộc thi và các hoạt động bên lề khác nhằm tạo không gian văn hóa đọc, nhằm xây dựng, khuyến khích thói quen đọc sách và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng như thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thủ đô. Giới thiệu các giá trị, tri thức và văn hóa của thủ đô Hà Nội và Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội thủ đô thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc.
Ngày 16 tháng 5, Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29, huyện Mê Linh đã bố trí trên 2.300 tỷ đồng chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chiếm tỷ trọng 47,43% chi thường xuyên ngân sách huyện. Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với ngành giáo dục và đào tạo để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giáo dục đào tạo của huyện. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 18 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, diễn ra tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám từ nay đến hết ngày 24 tháng 5. Triển lãm tranh màu nước phương Nam giới thiệu tới bạn đọc 105 tác phẩm tranh màu nước của 19 tác giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Người. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Triển lãm tranh màu nước phương Nam là kết quả của sự hợp tác giữa Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám. Đây là lần đầu tiên tại di tích lịch sử Văn miếu Quốc Tử Giám, một không gian cổ kính gắn liền với lịch sử Việt Nam, có sự xuất hiện của các họa sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh với những tác phẩm rất dung dị, phản ánh đất và người phương Nam. Triển lãm góp phần hiện thực hóa định hướng Văn miếu Quốc Tử Giám trở thành một không gian sáng tạo, một trung tâm văn hóa không những của thủ đô Hà Nội mà là của cả nước Việt Nam. Tiến sĩ Lê Xuân Kiều, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cho biết, triển lãm trưng bày 105 tác phẩm tranh màu nước của 19 họa sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm của các họa sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và cũng là lần đầu tiên triển lãm tranh màu nước.
Lần đầu tiên trong Văn miếu có một cái triển lãm của các họa sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và cái điều kiện thứ hai là đây là cái triển lãm tranh màu nước cũng chưa bao giờ có một cái cuộc như này. Và với một cái cuộc cái triển lãm màu nước phương Nam như này nó có rất có ý nghĩa đối với Văn miếu Quốc Tử Giám, bởi vì là nó là cái bước, là một cái bước để góp phần cho hiện thực hóa đưa Văn miếu trở thành không gian sáng tạo.
Triển lãm lần này là lát cắt nhỏ của các họa sĩ đang hoạt động về chất liệu màu nước ở khu vực phía Nam. Triển lãm chủ yếu giới thiệu những tác phẩm vẽ thực họa ở mỗi chuyến đi và mang hơi thở rất xúc cảm của quê hương đất nước mình. Và qua triển lãm chủ đề phương Nam này, các họa sĩ muốn gửi một món quà về tình đất và người phương Nam tới công chúng yêu nghệ thuật Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Họa sĩ Đoàn Quốc và họa sĩ Huỳnh Hiền, câu lạc bộ mỹ thuật phương Nam chia sẻ.
Đây là một cái cuộc trưng bày mình nghĩ là đó cái rất là thú vị, bởi vì một lần đầu tiên một cái triển lãm quy tụ 18 họa sĩ vẽ về chất liệu màu nước, vẽ về cái vùng đất phương Nam. Nó sẽ thể hiện được nhiều cái góc nhìn, mỗi họa sĩ sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về cái vùng đất phương Nam.
Năm tác phẩm của tôi mang đến đây đều chung một chủ đề, đó là về các đền chùa miếu của phương Nam. Thì ở miền Bắc của chúng ta là rất là nổi tiếng về các văn hóa và các nét đẹp thiết kế về đền chùa rồi. Nhưng mà tôi muốn đem những cái mà của khác hơn từ phương Nam đến đây thì nó sẽ có một cái đặc trưng riêng. Thông điệp là muốn đem theo cái nét đẹp mà của từ phương Nam đến cho mọi người dân thủ đô để các vùng miền trên tổ quốc có thể gần gũi nhau hơn, nhìn thấy cái nét đẹp của từng địa phương.
Họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam cho biết, Hội Mỹ thuật Việt Nam đưa tranh màu nước của nhóm họa sĩ này ra giới thiệu ở Hà Nội, chính là một dịp để giới họa sĩ màu nước của hai thành phố được giao lưu, học hỏi về kỹ thuật, nghệ thuật cũng như giao lưu tình cảm nghệ sĩ hai miền. Họa sĩ Nguyễn Trung Tín chia sẻ.
Chúng tôi muốn có cuộc triển lãm mỹ thuật ở phía Nam tổ chức ở Hà Nội, mà tổ chức ở Trung tâm Văn miếu này là điều rất là vinh dự. Nó thể hiện cái sự giao lưu văn hóa giữa hai miền. Thì cuộc triển lãm lần này thì chúng tôi đề xuất với Trung tâm Văn miếu là xin triển lãm tranh màu nước. Là tranh màu nước là một cái chất liệu hiện nay rất là nổi trội ở thành phố Hồ Chí Minh, trở thành một hoạt động rất là sôi nổi. Câu lạc bộ và các họa sĩ phía Nam muốn đưa đến cho dân chúng thủ đô, công chúng thủ đô là một cái không khí, một cái phong cảnh bản sắc của phương Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chúng ta sẽ thấy được cái gì, cái phong vị miền Nam như thế nào. Thế thì tôi nghĩ là cái cuộc triển lãm này giống như là một sự giao lưu, trao đổi về văn hóa vùng miền và giúp chúng ta hiểu rõ về các khu vực đất nước ta.
Gần đây, Văn miếu Quốc Tử Giám vượt ra khỏi khuôn khổ của một điểm đến du lịch đơn thuần, trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa và khoa học, một trung tâm sáng tạo ở Hà Nội. Rất nhiều triển lãm chất lượng và thú vị từ nghệ thuật tới khoa học lịch sử được tổ chức tại đây để mang tới cho khách tham quan nhiều trải nghiệm hấp dẫn hơn khi ghé nơi này. Trung tâm cũng hỗ trợ cho nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật của các tác giả, nhóm tác giả không chỉ ở Hà Nội mà còn một số họa sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm Tranh màu nước phương Nam diễn ra đến hết ngày 24 tháng 5 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dâng Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dâng Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nam Đàn, Nghệ An và Cung Hữu nghị Việt Xô cùng khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch.
Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Êm đềm hơn những dòng sông.
Tiếp tục là phần tin. Ngày 6 tháng 6 tới đây, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng Michelin Guild sẽ chính thức tổ chức lễ công bố danh sách nhà hàng tuyển chọn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, qua đó thu hút du khách quốc tế tìm đến thưởng thức ẩm thực đặc sắc của hai địa phương. Cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Michelin Guild xếp hạng nhà hàng thông qua hệ thống giải thưởng, trong đó sao Michelin là giải thưởng nổi tiếng được trao cho những nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực xuất sắc nhất. Bên cạnh hệ thống xếp hạng sao đánh giá, Michelin Guild còn có hạng mục giải thưởng là Bib Gourmet dành cho những nhà hàng mang đến món ăn ngon với giá cả phải chăng. Có thể nói sự kiện này có mặt ở Việt Nam sẽ tạo bước ngoặt mới, đưa ẩm thực Việt Nam ngày càng vươn xa và trở thành một điểm đến ẩm thực mang tầm vóc quốc tế.
Thưa quý vị, vào chiều qua ngày 16 tháng 5, mạng xã hội đã lan truyền clip ghi lại cảnh hai cô gái tắm ở Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bài viết này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội. Chỉ sau một thời gian đăng tải, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng với nhiều bình luận. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra làm rõ hình ảnh này. Qua xác minh của các đơn vị chức năng cho thấy không có sự việc hai cô gái tắm tại Hồ Gươm, video hình ảnh trên mạng xã hội có thể do cắt ghép. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chuyển thông tin đến Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để xử lý theo quy định.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa quyết định công nhận trúng tuyển viên chức đối với 98 nhân sự, trong đó có 83 đăng kiểm viên xe cơ giới, phương tiện thủy, thử nghiệm an toàn kỹ thuật với 15 vị trí và công việc khác. Để bổ sung nhân lực cho các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy trực thuộc cục. Đợt tuyển dụng này bắt đầu từ tháng 3 năm 2023 nhằm bổ sung nguồn nhân lực bị thiếu hụt do thời gian qua khá nhiều đơn vị đăng kiểm liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong hoạt động kiểm định dẫn đến thiếu hụt nhân sự đăng kiểm viên. Tổng số nhân sự cần tuyển trong đợt này là 142 người. Với số chỉ tiêu còn thiếu, theo kế hoạch, trong tháng 6 năm 2023, cục sẽ tiếp tục tuyển dụng bổ sung.
Phường Liễu Giai, quận Ba Đình sẽ xử lý nghiêm công trình xây dựng sai phép. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Liễu Giai, quận Ba Đình Nguyễn Hữu Trung với báo chí liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 1 ngõ 49 phố Vạn Bảo. Cụ thể, theo phản ánh vào ngày 12 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã cấp giấy phép xây dựng số 09 cho bà Ngô Thị Thành tại số 1 ngõ 49 phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Tại thửa đất có diện tích 36,7m2, trong đó diện tích sử dụng riêng là 30m2, diện tích sử dụng chung là 6,7m2. Theo đó, công trình được cấp phép 5 tầng, diện tích xây dựng từ tầng 1 đến tầng 5, mỗi tầng 30m2, một tầng lửng diện tích 19,5m2, một tum thang diện tích là 9m2, chiều cao công trình là 17,9m, tính từ cốt đường đi chung đến sàn mái tầng 5, không có ban công. Tuy nhiên, khi công trình mới đổ trần tầng 2, bà Ngô Thị Thành đã đua ban công ra ngõ đi chung khoảng chừng 1m. Ngoài ra, theo giấy phép, công trình được cấp phép xây dựng tầng lửng với diện tích là 19,5m2, nhưng trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã tự ý biến tầng lửng thành tầng. Liên quan đến vấn đề này, đại diện của Tổ Quản lý Trật tự Xây dựng Đô thị phường Liễu Giai thông tin, các lực lượng chức năng đã nắm được thông tin phản ánh của người dân và đã mời chủ đầu tư lên trụ sở Ủy ban Nhân dân phường để làm việc, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng mọi hoạt động thi công để kiểm tra xử lý theo quy định.
Thưa quý vị, tối qua tại km 76 cộng 800 quốc lộ 6, xe tải biển kiểm soát 89C-23762 lưu thông hướng Sơn La, Hà Nội và chạm với một xe máy đi hướng ngược lại khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Hòa Bình đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan phân luồng giao thông, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã công nhận 18 đảng chính trị đủ điều kiện tham gia tranh cử quốc hội nhiệm kỳ 7 diễn ra vào tháng 7 tới đây. Hai đảng còn lại chưa được Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia công nhận có đảng Ngọn Nến là đảng đối lập lớn nhất tại Campuchia hiện nay do không đủ hồ sơ đăng ký theo quy định. Hiện đảng này cũng đã chuyển đơn lên Hội đồng Hiến pháp là cơ quan tư pháp tối cao của Campuchia để kháng cáo.
Chính phủ Italy đã quyết định dành 30 triệu euro, tức là khoảng 33 triệu đô la Mỹ để nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp, cũng như người làm các công việc có nguy cơ bị ảnh hưởng nhất do sự phát triển của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. 1/3 số tiền trên được chi để đào tạo kỹ năng cho người có nghề nghiệp nguy cơ cao bị thay thế do tự động hóa và đổi mới công nghệ. Số tiền còn lại sẽ được phân để bộ hỗ trợ người thất nghiệp phát triển các kỹ năng kỹ thuật số, giúp họ cải thiện cơ hội tham gia thị trường lao động.
Thưa quý vị thính giả, vào ngày 16 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo cần thận trọng với ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các ứng dụng AI đang nhanh chóng trở nên phổ biến, khi đây được xem như một công cụ giúp nâng cao chất lượng kinh doanh và thay đổi cách thức xã hội vận hành.
Cùng với đó, tổ chức này cũng đưa ra khuyến cáo đối với việc sử dụng các chất tạo ngọt không phải là đường. Khuyến cáo này của Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên đánh giá theo hệ thống các bằng chứng sẵn có. Theo đó, việc sử dụng các chất tạo ngọt không phải là đường không mang lại bất kỳ lợi ích lâu dài nào trong việc giảm mỡ cơ thể ở người lớn hoặc trẻ em. Kết quả của đánh giá này cũng cho thấy việc sử dụng chất tạo ngọt không phải là đường lâu dài có khả năng gây ra những tác động không mong muốn như việc gia tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2, các bệnh tim mạch và tử vong ở người lớn. Do đó, mọi người cần xem xét các biện pháp khắc phục để giảm nạp đường tự do như tiêu thụ thực phẩm có đường tự nhiên như hoa quả hoặc thực phẩm và đồ uống không đường.
Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn, thu giữ số lượng lớn tiền mặt và nhiều tài sản giá trị. Cảnh sát nước này đã bắt giữ 57 nghi phạm kể từ khi mở chiến dịch truy quét mạng lưới bất hợp pháp này. Trong khi đó, 19 nghi phạm khác được cho là đã trốn ra nước ngoài. Được biết, kể từ năm 2016, mạng lưới này đã thành lập 61 công ty bình phong, 7 công ty trong số đó đã tham gia đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và phát triển phần mềm đánh bạc.
Bản tin thể thao.
Thưa quý thính giả, SEA Games 32 kết thúc với bộ môn bóng đá nam diễn ra vào tối qua, giành chiến thắng với tỷ số 5-2 trước U22 Thái Lan. Bóng đá Indonesia đã giải cơn khát khi có tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên sau 32 năm chờ đợi. Hiệp 1, U22 Indonesia chơi lấn lướt trước U22 Thái Lan với nhiều pha tấn công sắc bén, tận dụng tốt các đường bóng hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về U22 Indonesia.
Sang đến hiệp 2, phút 65, Anna đã bật cao đánh đầu hiểm hóc, mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho U22 Thái Lan. Đến phút 90+8, ở giây bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Yosakon đã ghi bàn thắng quý như vàng để cân bằng tỷ số 2 đều. Trận đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 2 đều, dẫn đến cả hai đội phải thi đấu hiệp phụ. Hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ, U22 Indonesia lại là đội ghi bàn trước, nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút thứ 92, hai đội đã ẩu đả dữ dội và trọng tài chính đã phải rút ra tới 5 thẻ đỏ. U22 Thái Lan chỉ còn chơi với 9 người. Tận dụng việc chơi hơn người, U22 Indo ghi thêm 2 bàn để kết thúc trận đấu với tỷ số 5-2 nghiêng về U22 Indonesia. Với chiến thắng này đã giúp U22 Indonesia giành được tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sau 32 năm chờ đợi.
Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các cô gái Việt Nam trước đối thủ Myanmar. Hai bàn thắng của Huỳnh Như và Thanh Nhã đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-0, qua đó có lần thứ tư liên tiếp vô địch và cũng là tấm huy chương vàng thứ 8 trong các kỳ SEA Games được tổ chức. Với chiến tích vang dội này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được thưởng 2 tỷ đồng từ VFF. Trước đó, phần thưởng cho các trận thắng ở vòng bảng và bán kết là 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn Thaco thưởng cho các nhà vô địch 1 tỷ đồng. Tập đoàn Viettel tại Campuchia thưởng nóng cho đội tuyển nữ Việt Nam 200 triệu đồng. Riêng tiền thưởng theo quy định của Tổng cục Thể dục Thể thao, mỗi cầu thủ sẽ nhận số tiền 45 triệu đồng cho tấm huy chương vàng. Trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đã vinh danh chiến công lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Theo AFC, chiến tích của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32 được xem là sự chuẩn bị tốt về tinh thần để toàn đội bước vào vòng chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra trong tháng 7 tới. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ nghỉ hết tuần này trước khi bước vào chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan. Tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với ba đối thủ rất mạnh là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Mỹ hiện giữ vị trí số 1, Hà Lan thứ 8, Bồ Đào Nha xếp 21, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 33.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hôm nay ngày 17 tháng 5, miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài qua đến đầu tuần tới. Đây có thể là đợt nắng nóng dài nhất ở miền Bắc từ đầu năm đến nay. Cơ quan khí tượng cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội lần này ở ngưỡng 38 độ vào các ngày từ 18 tháng 5 và 22 tháng 5. Đây là mức nắng nóng gay gắt. Những ngày còn lại, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ cao trong ngày dao động từ 11 giờ đến 17 giờ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Hoài Linh Hương Quỳnh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.